Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 20, những thách thức của một vị vua, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lòng biết có Chúa dắt chân đời tôi, nên không điều gì làm tôi
Nào, chúng ta bắt đầu bài học. Có một vài câu chuyện khá nghiêm túc tại đây, để tôi kể cho các bạn nghe. Hồi đó tôi có mổ ruột thừa, chuyện thật đấy. Và thêm nữa là, cách đây vài năm, tôi lại bị đau trong dạ dày và thật sự tôi không biết mình đang bệnh gì nữa. Tôi có vấn đề trong tiêu hóa suốt một thời gian. Tôi không biết các bạn có như tôi không. Mỗi khi bị chứng lạ lạ là hay lên Google tra cứu vậy đó. Mà chuyện đó thì chả giúp gì được cho ai cả. Sao chúng ta lại kỳ lạ vậy? Giống như, quý vị có thể chỉ bị cảm lạnh hoặc đang chết dần trong vòng 5 giây. Là một trong hai đáp án thôi. Và các bạn biết đó, tôi tra cứu và nó nói tôi bị dị ứng lutein. Ôi chú ơi, rất có thể là vậy. Thế là tôi bắt đầu tránh ăn tất cả những gì có lutein. Rồi sau đó tôi ra ngoài đi gặp một người bạn ở San Diego và khi chúng tôi đang dùng bữa thì tôi nói, ôi đau quá, anh ta hỏi, sao vậy? Tôi kể cho anh ta nghe một chút về chuyện tôi bị dị ứng lutein. Anh ta nói, đó là chuyện điên khùng nhất mà tôi từng nghe, không phải anh bị vậy đâu, tôi nghĩ anh cần đi gặp bác sĩ gấp. Thiệt là, thật ra đó không phải là một ý tồi và giống như những cơn sốt mà tôi thường có, điều này cũng cảnh báo tôi, và vì vậy, tôi biết rằng làm như thế sau này sẽ tốt hơn. Nên sau đó tôi đi gặp bác sĩ và ông ta nói, không phải là dị ứng lutein, tôi dám chắc như vậy với anh. Và ruột thừa của anh thì có một lỗ rách nhỏ trong suốt một thời gian dài và nó dần dần lan rộng ra. Ôi đúng rồi, có lẽ quý vị cũng biết điều này rồi. Khi cơ thể chúng ta bị nhiễm trùng ở một chỗ nào đó thì chúng sẽ tạo nên một áp xe và bao bọc chỗ nhiễm trùng lại. Thật là tuyệt vời, đúng không nào? Tôi nói, hệ thống miễn dịch của tôi thật quá cừ rồi. Cơ thể này được đó, ông ta nói. Nó rất là tuyệt nhưng đây mới là vấn đề. Cơ thể của anh xử lý để bao bọc sự nhiễm trùng lại và điều đó thật tuyệt. Nhưng sự nhiễm trùng vẫn nằm ở đó và nó đang dần phát triển. Và từ từ vùng áp xe đó cũng không thể phong tỏa sự nhiễm trùng. Và khi áp xe đó vỡ ra thì đó là một điều tồi tệ cho anh. Tôi hỏi, vậy bây giờ ta phải làm gì? Và tôi có 2-3 tháng uống thuốc kháng sinh để làm giảm sự nhiễm trùng. Và áp xe giống như một quần nước vàng rất dày đặc. Tôi cũng không rõ. Bác sĩ nói, chúng ta phải làm dịu sự nhiễm trùng lại rồi sau đó mới cắt bỏ ruột thừa. Nếu quý vị nhìn tôi, sẽ thấy tôi nhẹ nhàng và lanh lợi bởi vì tôi không còn ruột thừa nữa nên tôi có thể chạy nhanh hơn quý vị. Điều đó không đúng với y học chút nào. Tôi đã suy nghĩ về toàn bộ sự việc đó dạng như làm thế nào mà sự nhiễm trùng vào trong cơ thể của tôi rồi bị bao bọc lại. Vì nó đã bị bao bọc, nên sự nhiễm trùng có thể được che giấu và có thể bị chuyển qua một chỗ khác trong cơ thể của tôi không. Nhưng dù sao đi nữa, quý vị không thể nào để mình bị nhiễm trùng quá lâu được. Đến một lúc, nó sẽ dần dần lấn át và sẽ tấn công tất cả mọi thứ. Hôm nay tôi nói về chuyện này bởi vì đây là điều mà chúng ta luôn luôn cố gắng làm ở trong phương diện thuộc linh. Khi có nan đề trong đời sống của mình, chúng ta biết điều đó không tốt và biết rằng đó là những điều gây hại cho chúng ta. Chúng ta cũng biết đó sẽ không phải là một hành vi lành mạnh, nhưng chúng ta nghĩ nó cũng không thật sự quá ghê gớm. Phải, có thể đây là một sự nhiễm trùng thuộc linh tệ hại với tôi. Nhưng tôi có thể bao bọc nó lại, đặt nó vào trong một lĩnh vực nào đó của đời sống mình. Nó sẽ ở đó, giống như câu, điều gì diễn ra tại Vegas thì chỉ có tại Vegas, nhưng cuộc sống lại không diễn ra như vậy. Quý vị không thể bao bọc lại một điều gì đó đang đe dọa đời sống của mình như vậy. Cũng vậy, quý vị không thể nói cơ thể mình đã phong tỏa sự nhiễm trùng và nó sẽ không từ từ trở nên một nan đề khổng lồ phá hủy đời sống quý vị. Và tương tự, bất cứ khi nào chúng ta cho phép những vấn đề nhiễm trùng thuộc linh phát triển bên trong mà chúng ta không giải quyết nó, chúng ta quyết định ém nhẹm nó, đè nén nó để mọi người không thể thấy, thì nó sẽ lớn lên và dần dần trở thành một điều gì đó không thể chữa trị. Nó sẽ phá hủy toàn bộ đời sống chúng ta. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về chủ nghĩa vật chất. Chủ nghĩa vật chất ban đầu trong nó không có vẻ gì là một vấn đề to tát, chỉ là một người hơi chú tâm quá vào vẻ bề ngoài mà thôi. Cũng vậy, quý vị có thể suy nghĩ cụ thể hơn một chút đó là về một chiếc áo sơ mi, một chiếc xe hơi hoặc bất cứ thứ gì khác, nhưng không phải là một điều quá to tát, nó còn có thể kiểm soát được. Nhưng một khi quý vị không chịu giải quyết những nan đề của chủ nghĩa vật chất, thì quý vị bắt đầu sẽ thấy cần nhiều hơn và nhiều hơn để có thể thỏa mãn. Lúc mới bắt đầu, quý vị thường đưa ra những quyết định thiếu khôn ngoan về tài chính, về việc mua sắm hoặc là quý vị từ bỏ luôn mong muốn có thêm tiền nhưng rồi quý vị sẽ làm bất cứ gì để có được nó. Quý vị bắt đầu ít quan tâm đến người khác, là những người không có những thứ hấp dẫn giống như quý vị hoặc không có được hình ảnh mà quý vị có bắt đầu có thể chỉ là một nhiễm trùng thuộc linh nho nhỏ về khía cạnh này rồi nó lớn lên thành một điều gì đó như là căn bệnh, tiêm nhiễm tất cả, sự tự ti. Quý vị biết đó, sự tự ti là khi quý vị cảm thấy ngượng nghịu hoặc xấu hổ, nhưng đầu tiên quý vị nghĩ chỉ là chuyện nhỏ ai cũng gặp phải, Giờ đây quý vị dành rất nhiều thời gian để lo lắng những gì người ta nghĩ về mình và quý vị phải đè nén nó xuống một góc. Nhưng khi chúng ta không giải quyết sự nhiễm trùng thuộc linh là sự tự ti thì chúng ta bắt đầu thay đổi con người thật của mình để được sự chấp nhận của mọi người. Chúng ta đánh mất mình trong những mối liên hệ để trở nên phẫn uất với người khác về những áp lực đặt trên chúng ta. Hoặc chúng ta không thể nào thư giãn và tận hưởng sự mật thiết. Sự nhiễm trùng thuộc linh nho nhỏ này bắt đầu trở thành gã khổng lồ, một nan đề thay đổi cuộc đời chúng ta. Với những ai đang tranh chiến trong bất an và nghĩ rằng tôi có thể kiểm soát được nó, tôi quyết định cố gắng nhiều hơn để kiểm soát cuộc đời mình và nó sẽ ổn thỏa thôi, thì điều mà quý vị đang làm là đè nén áp lực và bất an vào quả bóng nhỏ bên trong quý vị, và nó sẽ dần trở thành nỗi đau về mặt thể chất của quý vị. Nó giống như việc quý vị phải lê bước vì mang lấy nỗi đau của sự căng thẳng được đè nén bên trong mà đến một lúc nào đó, nó sẽ gây ra những nan đề về thể chất. Với tôi, không có điều nào thật sự đúng hơn là trong lĩnh vực tính dục. Khi nói về tính dục, nó thực sự là một điều gì đó mà nền văn hóa của chúng ta nhận thấy không phải là vấn đề gì to tát. Nó là điều tự nhiên, là sự thôi thúc của giới tính, là chuyện bình thường và có phần đúng trong đó. Nhưng đặc biệt khi họ nói rằng tranh ảnh khiêu dâm không có gì nghiêm trọng, chỉ là một phần của cuộc sống thì điều đó là không đúng. Quý vị không thể thoát khỏi căn bệnh thuộc linh của việc tách rời giá trị của một người ra khỏi cơ thể của họ, coi cơ thể đó như là một vật tồn tại để thỏa mãn quý vị, và rồi quý vị thoát khỏi chuyện đó mà không bị tổn hại gì. Điều mà chúng tôi nhận ra là tranh ảnh khiêu dâm ngày càng thâm nhập vào mối liên hệ bao nhiêu thì nó càng tái thiết lập cách quý vị suy nghĩ về người khác bấy nhiêu. Chúng ta không thể nào bao bọc những nhiễm trùng về mặt thuộc linh trong đời sống chúng ta. Chúng không ở chỗ mà lẽ ra chúng phải ở. Đây là điều tôi đang suy nghĩ. Vài người ở đây trong quý vị đã từng biết và từng nghe tôi giảng. Tôi biết, chắc chắn rồi. Nhưng với vài người có mặt hôm nay, tôi biết quý vị vẫn còn khá trẻ để hiểu được điều đó. Nhưng đặc biệt khi quý vị đang ở lứa tuổi đôi mươi, sẽ khó hơn một chút để nhìn thấy có những thứ đang tóm lấy quý vị. Thật sự sẽ là khó hơn. Có khi quý vị sẽ nói không, tôi kiểm soát được chuyện này. Lúc đó nó thật sự có vẻ được kiểm soát. Nhưng quý vị cần thêm bao nhiêu câu chuyện cảnh báo khác nữa. Quý vị cần thêm bao nhiêu người nổi tiếng ở ngoài kia là những người bỗng nhiên bị sụp đổ và tiêu hủy một cách kinh khủng. Họ là những người mà chúng ta hay nói người đó sẽ không làm vậy. Tôi không tin được chuyện đó lại xảy ra với người này. Tôi không thể tin được người này lại làm chuyện đó. Có gì đó không ổn. Có một sự nhiễm trùng thuộc linh trong đời sống của người đó. Và họ nghĩ rằng họ có thể kiểm soát được nó nên họ đè nén nó vào một góc. Nhưng nó lớn lên và lớn lên. Sự che đậy càng ngày càng nhiều hơn cho đến khi nó bùng nổ. Thật kinh khủng. Khi người ta đám cưới, người ta không nghĩ rằng tôi thật sự mong chờ cho đến ngày tôi có thể lừa dối chồng hoặc vợ của mình. Đó không phải là những gì người ta suy nghĩ trong ngày đám cưới của họ. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là sự nhiễm trùng thuộc linh của sự bất mãn do thiếu tương tác len lỏi vào mối liên hệ đó và nó phát tán ra. Một cơn nghiện ngập, một cuộc khủng hoảng tà chánh xảy ra vài năm trước đây. Tất cả việc đó là gì? Nó là sự nhiễm trùng thuộc linh bắt đầu ở đâu đó nhỏ thôi và lớn dần tạo thành đại dịch, tạo nên những tàn phá và rối loạn trong đời sống của những người xung quanh. Tôi có một người bạn là mục sư tại hội thánh cũ của tôi, và chúng tôi làm việc trong một nhóm nhỏ được một thời gian. Sau đó anh ta đi công tác tại một cơ sở học đường địa phương cho hội thánh này, và tại đó anh đã ngoại tình với một người hướng dẫn thờ phượng ở học đường. Một người bạn của tôi đã nói chuyện với anh và hỏi anh rằng sự việc bắt đầu khi nào. Anh trả lời, tôi ôm cô ấy lâu thêm một chút nữa khi tôi biết rằng mình không nên. Trong giây phút đó, sự nhiễm trùng thuộc linh của anh rẽ sang hướng này. Thay vì xưng nhận nó, anh che đậy và che đậy nó cho đến khi nó lớn lên thì nó tệ hại. Nếu quý vị đang ở đây hôm nay, và quý vị xem xét toàn bộ vấn đề cơ đốc này cũng như với một vài người chưa gắn bó gì với Chúa Giê-xu, quý vị chỉ đang tìm hiểu và tôi muốn nói cho quý vị biết rằng một trong những nguyên tắc căn bản của cơ đốc giáo đó là mỗi một người trong thế gian này có một sự nhiễm trùng thuộc linh bên trong họ và nếu họ không xử lý nó thì nó sẽ dần dần tiêu nuốt chính họ. Quý vị có nghe từ tội lỗi chưa? Đó là điều chúng ta nói đến. Tội lỗi là một sự nhiễm trùng thuộc linh. Nó tiêu hủy đi giá trị của một con người nào đó. Với những ai đang lắng nghe bài giảng này là người theo Chúa Giê-xu, chúng ta nên là người đầu tiên nhận diện rằng đây là chuyện có thể xảy ra với chúng ta. Đây là chuyện có thể xảy ra với tôi, có thể xảy ra với quý vị. Chúng ta là những người đầu tiên nói nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời nên tôi mới được như hiện giờ. Chúng ta biết rằng có một sự nhiễm trùng thuộc linh bên trong nếu không được xử lý thì nó có thể ngầm phá hủy tất cả mọi thứ. Tôi muốn dành một ít thời gian hôm nay để chúng ta suy nghĩ vài câu hỏi. Đâu là sự nhiễm trùng thuộc linh bên trong quý vị? Đó là một lĩnh vực nhỏ hoặc có thể là không nhỏ. Nhưng quý vị vẫn nói rằng tôi có thể kiểm soát nó. Tôi có thể khống chế.
tôi có thể giữ nó yên ở đây. Lĩnh vực đó nằm ở đâu? Chỗ nhiễm trùng thuộc linh nằm ở đâu? Và có phải quý vị cảm nhận được ảnh hưởng của nó nhưng vẫn tiếp tục che đậy nó? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ví dụ của một người. Họ đã để sự nhiễm trùng thuộc linh kéo dài trong đời sống và nó phá hủy họ. Nhưng chúng ta sẽ không học một câu chuyện tuyệt vọng. Nó là câu chuyện để chúng ta có thể suy ngẫm và thậm chí trong chính con người đó chúng ta có thể học được về cách họ đáp ứng khi đời sống đi đến chỗ tệ hại nhất. Hôm nay tôi muốn hỏi quý vị về điều chúng ta sẽ cùng suy ngẫm. Đó là có thể nào từ ban đầu chúng ta không đi đến chỗ đó không? Làm thế nào để chúng ta không phải đi đến chỗ mà sự nhiễm trùng thuộc linh phá hủy tất cả mọi thứ? Làm sao để chúng ta có thể xử trí điều đó và để nó được chữa lành trước khi sự việc trở nên tệ hại? Chuyện này có thể không? Nếu có thì bằng cách nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về người đàn ông tên David. Qua những bài học trước, quý vị đã biết David là vua của dân Israel. Israel là dân sự được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Rất lâu trước đó Israel tuyển chọn một người đàn ông tên là Abraham. Ngài nói ta sẽ đem đến sự chữa lành, hy vọng và sự cứu rỗi cho toàn thế giới trong suốt Kinh Thánh. Nhưng Israel luôn mang lời hứa đó. Vua David cho đến thời điểm này là một vị anh hùng. Trong bài học trước chúng ta đã nói về Goliath. Vị vua này đã hạ người khổng lồ Goliath và trở thành anh hùng đức tin của dân chúng. Cho đến thời điểm này, David là một tấm gương sáng chói về hình ảnh của một người theo Chúa tốt lành. Nhưng trong câu chuyện hôm nay ông đã rẽ sang một hướng khác. Hôm nay tôi đã nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó khác và tôi muốn đọc một phân đoạn Kinh Thánh dài hơn. Thưa quý vị, thay vì chúng ta nhìn vào màn hình thì tôi mong muốn quý vị hãy lắng nghe và hình dung về những lời đó để nó thấm vào tâm trí quý vị. Qua năm mới các vua thường ra tranh chiến, David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Israel đánh giặc. Chúng phá xứ dân Ammon và vây thành Rabba, nhưng vua David ở lại Jerusalem. Một buổi chiều kia David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng, ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tít. David sai người đem nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thọ thai, sai người tâu cùng David rằng tôi có thai. David bèn truyền lệnh cho Joab rằng hãy sai Uri người Hê-tít đến cùng ta. Vậy Joab sai Uri đến cùng David. Uri đến, David hỏi thăm về Joab và đạo binh có bình an chăng, cùng chiến trận ra thế nào. Đoạn vua nói cùng Uri rằng hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân đi. Vậy Uri đi ra khỏi đền vua, có người đem theo người một của ăn nhà vua. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho David và nói rằng Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Hãy đi xuống nhà ngươi. Uri thưa cùng David rằng, hòm giao ước Israel và Juda vẫn ở dưới trại. Joab là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đương hạ trại nơi đồng trống. Còn tôi lại vào nhà mình đặng ăn, uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng, tôi chẳng biết làm một sự như vậy. David nói cùng Uri rằng hãy ở lại đây ngày nay, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người say. Nhưng chiều tối, Uri đi ra ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thơ cho Joab và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy, hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người, để người bị đánh và chết đi. Vậy khi Joab vây thành, bèn đặt Uri tại chỗ đã biết có lính mạnh bạo của thù nghịch gìn giữ. Người trong thành kéo ra đánh Joab. Có mấy người trong bọn tôi tới David ngã chết. Uri, người Hê-tít, cũng chết. Câu chuyện này thật đầy những nan đề, phải không nào? Ý tôi là nó giống như chúng ta đang phải đối diện với một chương trình truyền hình thực tế. Còn câu chuyện này lại nằm trong Kinh Thánh. Có rất nhiều điểm trong câu chuyện này có vấn đề. Chúng ta học được gì từ câu chuyện này? Trước tiên, tôi muốn nhìn vào điểm này. Và điều đầu tiên chúng ta học là nếu chúng ta muốn phòng vệ chống lại sự nhiễm trùng thuộc linh, thì chúng ta phải duy trì niềm vui về những bản sắc riêng. Tôi thấy nó là một chỗ hơi kỳ lạ để bắt đầu câu chuyện, và tôi sẽ giải thích về điều tôi muốn nói. Ngay từ đầu phân đoạn, câu chuyện dường như đã rẽ sang một hướng khác khi chúng ta đọc nó. Trước giả làm rõ một vài điều, vua David vào thời điểm này thì ông nên ở ngoài chiến trận đi đánh giặc, nhưng thay vào đó, ông lại ở nhà, cũng có thể ông có những chuyện khác mà một vị vua cần làm. Quý vị biết đó, ông hẳn phải có rất nhiều việc, vậy mà ông lại đi dạo chơi. Thay vì làm việc, David nói không không không, thế nhưng David lại có một ngày thật an nhàn sau giấc ngủ trưa. Vua David, theo cách mà trước giả viết lại câu chuyện này, cho chúng ta thấy một hình ảnh vị vua rất thụ động so với những gì đang diễn ra. Điều mà David nên làm khi là vua Israel là bận rộn với nhiều công việc. Tôi nghĩ rằng niềm vui trong công việc là luôn có một điều nào đó tiếp theo để chúng ta lại hoàn thành. Và trước giả viết một cách khác thường trong câu chuyện khi nói rằng David thức dậy sau một giấc ngủ trưa. Chuyện gì đang xảy ra? Vua David thật sự đã đánh mất niềm vui từ công việc mà Chúa kêu gọi ông thực hiện. Làm vua không phải là một công việc tồi tệ nhất, còn có những điều tồi tệ hơn. Tôi tin chắc nó không chỉ toàn là hoa hồng và nắng ấm luôn luôn. Nhưng khi quý vị là vua, tôi chắc quý vị có thể tìm thấy những niềm vui trong công việc. Tôi muốn quý vị suy nghĩ điều này, cũng giống như mỗi người chúng ta. Tôi nghĩ rằng cuộc đời chúng ta có nhiều điều rất khác nhau. Ví dụ chúng ta phải sống ở phía nam California. Đó không phải là điều tồi tệ nhất. Nhiều nơi còn tệ hại hơn như tại Bắc Dakota hoặc đại loại vậy. Xin lỗi nếu quý vị đến từ Bắc Dakota, nhưng chắc là tôi đúng phải không? Chúng ta thật đang sống ở một nơi rất tốt so với những thông tin và hình ảnh khắp nơi trên thế giới, như là tiền bạc hoặc sự đói kém, thì chúng ta vẫn đang sống tốt. Cuộc sống của chúng ta không đến nỗi tệ. Nhưng khi nhìn vào David, những gì chúng ta nhận thấy là chúng ta sẽ rất dễ dàng rơi vào sự lãnh đạm với nhiều người trong chúng ta, và tôi cũng vậy. Thật rất dễ để chúng ta rơi vào tình trạng khi mà mỗi một ngày lại là những chuyện cũ rích, khi mà không có điều gì mới lạ diễn ra và chúng ta bắt đầu không còn trân trọng những thứ chúng ta có trong cuộc đời. Chúng ta mất đi niềm vui trong việc Chúa kêu gọi chúng ta làm.
Lạy Chúa, chúng con thường bỏ qua những lỗi lầm nhỏ mà không giải quyết ngay. Vì thế, đời sống chúng con phải chịu những phá hủy từ những tội nhỏ đó gây ra. Nếu chúng con càng che đậy, thì tội lỗi càng lớn lên, cho đến khi không kiểm soát được nữa, và sẽ thiêu nuốt chính chúng con. Xin Chúa giúp con giải quyết ngay, để không làm buồn lòng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con cả những tội con không biết, để đời sống chúng con luôn kinh nghiệm niềm vui khi bước đi với Ngài. Amen.